mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa, gió mưa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ.
Thiên Tính xin kính chào quý thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 8 tháng 6 năm 2013, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống BoTalk để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Thiên Tính xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Thiên Tính thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, hôm nay thì Thiên Tính sẽ không hỏi chú Phan Đình Minh có khỏe không như mọi ngày nữa. Nhưng mà hôm nay Thiên Tính sẽ hỏi là có gì mới không chú Phan Đình Minh?
Tôi chắc chắn cảm ơn anh ạ. Tôi có một cái mới là hôm qua tôi đi làm về, mở cửa gara lên thì tôi thấy có một cái thùng rất là lớn, con tôi đề là Happy Father Day. Nhưng mà thực ra thì mấy ông con tôi cũng khôn lắm, ông mua cho tôi một cái bếp nướng thịt anh ạ. Tôi không biết là để tôi phục vụ, chắc là tôi để tôi phục vụ các ông với tôi chứ có gì đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang vào tháng 6 anh ạ, tháng 6 mùa hè của năm 2013. Tiểu bang Texas thiếu những tiếng con ve sầu anh ạ. Trước khi xuất hiện trên mặt đất này, con ve đã làm kiếp con nhộng sống ngầm ở dưới lòng đất 17 năm anh. Sau khi ra khỏi trứng, nhộng nó chui xuống và sống yên lặng như vậy anh ạ. Trước khi chúng ta nói chuyện về mùa hè, về con ve 17 năm của năm 2013, chúng tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, của Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh và tất cả những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi chương trình này. Thưa anh Thiên Tín, thưa anh sinh vật học, cho rằng tôi đọc được cho rằng chu kỳ 17 năm chấm dứt. Con nhộng này có thể nghe được một tín hiệu bí mật nào đó. Chúng nó bật khỏi vòng lòng đất và hàng trăm triệu con đáp tiếng gọi sông núi kêu gọi, bò lên mặt đất tìm những cây cối hay vật gì mà rồi để làm việc tiếp tục sinh vật của mình, để làm việc tiếp tục gây truyền giống của mình, để 4-5 tuần rồi lại chết anh. Nếu mà nói về tuổi đời thì như cái năm 17 thì anh, tôi nghĩ là anh Thiên Tín, anh chưa sống được hai thế hệ của con ve sầu thưa anh. Ngày hôm nay là ngày trẻ nhất của cuộc đời anh ạ, và cũng là ngày già nhất của cuộc đời anh. Nếu ngày mai tiếp tục thì anh lại thêm một tuổi nữa rồi. Tôi có một người bạn vong niên, tôi nghĩ là bà cũng đã sống được gần 6 thế hệ của một con ve. Người đã có tuổi nhưng tâm tốt, thân tốt. Mà hôm nay tôi được nói chuyện với người vẫn tiếp tục tranh đấu cho lẽ phải cho cuộc đời. Từ phía bên này biển của xứ Hoa Kỳ xin gửi lời thăm về thành phố Hà Nội thân mến, nơi có người bạn rất là thân mến với tôi. Bà cụ anh Thiên Tín nói là bà mẹ Âu Cơ. Xin kính chào cụ Lê Hồng
Đức. Vâng,
dạ, thưa
mẹ Âu Cơ.
Bà mẹ Âu Cơ.
Từ xuất từ Nam đến Bắc chỗ nào cũng gọi bằng mẹ cả.
Ủa thế à?
Âu Cơ.
Dạ, thưa cụ, chúng tôi xin...
Mới nghe lời giới thiệu của Phan Đình Minh tôi đã biết. Tôi đã biết, đã nói đến ai rồi.
Dạ, thế thì bây giờ tôi xin phép cụ để tôi... Dạ. Tôi xin phép cụ để tất cả, tôi nghĩ là hầu hết người Việt Nam trên toàn cầu được biết, đều được biết Lê Hiền Đức là ai. tôi xin phép tôi giới thiệu như thế này, cô nghe xem có được hay không nhé. Lê Hiền Đức sinh ngày 12 tháng 2 năm 1912.
12 tháng 12.
12 tháng 12.
12
tháng 12.
Năm ngày 12 tháng 12
năm 1912.
Năm vừa rồi là 3 cái 12, 2012 cái năm vừa rồi của tôi, 3 cái 12.
Tên thật của cụ là Phạm Dung Mỹ.
Dạ.
Một nhà giáo hưu trí tại Việt Nam, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, là một trong hai người đã được giải Liêm Chính năm 2007 của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế. Sau khi được giải này, cụ Lê Huyền Đức đã nhận được những vòng hoa tang quái gở gửi tới nhà bà, và được lời đe dọa nữa là nếu không ngừng việc chống tiêu cực, ra đường mày sẽ bị xe tông. Ông đại sứ Thụy Điển là ông Rolf Bergman đã nói về bà Lê Huyền Đức qua giải Liêm Chính như sau: Việt Nam cần tự hào vì có những công dân như công dân Lê Huyền Đức, là người không những chỉ muốn đảng và nhà nước chấm dứt nạn tham nhũng, mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ, đóng góp cụ thể vào việc chống tham nhũng. Hy vọng là bà Lê Hiền Đức sẽ là tấm gương điển hình cho nhiều người khác ở Việt Nam. Thưa cụ Lê Hiền Đức, cái lời giới thiệu của tôi về cá nhân của cụ như vậy có được không?
Xin thưa với ông Phan Đình Minh, hoàn toàn chuẩn. Chỉ nhắc lại là 12, 12 thôi.
Dạ. Yeah.
Ông bớt của tôi con số 1. Ông lại bảo 12 tháng 2, tức là ông bớt của tôi rồi.
Ủa thế à?
12.
Yeah.
Nhưng mà nếu kể cả tuổi, gọi là tuổi mụ ở Việt Nam, ông có hiểu cái từ tuổi mụ không hả ông?
Dạ thưa
ông
không. Ông hiểu không? Dạ thưa không ạ.
Ông hiểu ạ, vâng.
Yeah.
Tuổi mụ nữa thì là 28 tuổi.
À.
Ông biết 28 tuổi là bao nhiêu không?
Dạ, dạ
bao
tôi biết.
Bao nhiêu là... Tôi là bao nhiêu?
20, đúng, thôi thôi đừng đừng nói tuổi nhiều quá. Tôi nói cụ đã sống được tới 6 kiếp của con ve rồi. Mỗi một kiếp mỗi một thế hệ của nó là 17 năm. Nếu lấy 17 năm nhân với 6 lần, 6 thế hệ thì cụ năm nay cụ đã gần 80 mấy tuổi rồi. Nhưng mà tôi đừng nói tuổi dài nhiều. Bây giờ thế này, thời tiết Hà Nội hôm nay về khuya thế nào thưa cụ bà Lê Hiền Đức ạ?
Thưa với ông, ban ngày 37 độ và bây giờ thì chắc cũng xuống được 1 độ. Xuống độ 36 độ. Nóng bức lắm, mà đêm hôm qua còn khổ nữa là mất điện.
Thì
ông có thể tưởng tượng như thế nào không? Mà cái ngôi nhà nhỏ bé của tôi thì cả cái lưng ngôi nhà ấy nó hứng chịu toàn bộ hướng tây mặt trời.
Người ta bảo
sờ vào cái bức tường nhà tôi nó nóng bỏng như là sờ vào cái lò đang đun như không ạ.
Người ta bảo là ngôi nhà bé. Ngôi nhà bé. À 30 mét vuông. Ngôi nhà bé, người ta nói là một ngôi nhà bé có hai trái tim vàng đấy thưa cụ.
Không ạ, thưa ông, thì tôi ngôi nhà bé chỉ có một trái tim Lê Hiền Đức.
À.
Nhưng tình cảm của tôi thì mênh mông như biển cả. Ông ạ.
Dạ.
Nhà thì chật, nhưng mà tình cảm của tôi đối với nhân dân tôi thì xin thưa với ông, có lẽ còn rộng hơn cả biển cả. Mà chỉ có một trái tim thôi, không có hai trái tim.
Có một trái tim
kia ra đi từ lâu rồi.
Có một trái tim nhưng mà có rất nhiều tên. Bây giờ tôi xin phép cụ để tôi hỏi tên cụ, để tôi thưa với cụ cho nó đúng nhỉ. Tôi đọc được, người ta gọi cụ là bà già ác đức, bà già thất đức,
vâng.
Bà già khó chịu,
vâng.
Bà già lắm chuyện.
Vâng.
Và một cái đúng. Tên tôi nghĩ là tôi thích lắm, mà tôi thương cụ lắm, đó là bà già Liêm Chính. Tôi...
Dạ, vâng, cảm ơn ông.
À,
cái... Đủ các thứ tên.
À, không sao. À...
Nhưng mà xin thưa mới ông Minh và tất cả các quý vị thính giả rằng tôi vẫn thường có cái câu thơ ghi trên màn hình máy tính của tôi là như thế này. Xin thưa với ông, ý của tôi, rồi sau đó thì ông giải cho nhé.
Dạ vâng.
Là... và bốn câu thơ tôi vẫn ghi trên màn hình của tôi, ý nói là về con người tôi á, thì có khen ca ngợi cũng không quan trọng, nịnh nọt cũng không để ý, và chửi rủa cũng không quan tâm, thậm chí nghĩa là khinh ghét cũng bỏ qua. Đấy, đấy thì ý của tôi là trên tinh thần của tôi là không ai ca ngợi tôi để mà mua chuộc được tôi cả. Và cũng không ai chỉ với tôi để mà làm cho tôi ghét. Tôi không quan tâm những chuyện đấy. Bởi vì cuộc đời của tôi là chỉ sống để làm việc cho nhân dân, tìm được công lý cho xã hội. Đấy, chỉ có thế thôi. Cho nên tôi mới nói rằng gió cuồng nộ chẳng lay, lời tán dương phỉ báng, không sao gợi đôi mày. Không thể không gợi đôi mày thì chắc ông hiểu được nhá.
Yeah.
Gió cuồng nộ chẳng lay nghĩa là tha hồ chửi bới mắng nhiếc, không nghĩa lý gì đối tôi cả. Nhá. Lời tán dương phỉ báng tức là ca ngợi, khe nịnh hót hay là mắng nhiếc, chê bai, không sao gợi đôi mày. Tôi không quan tâm gì cả. Nghĩa là với tôi chỉ là con người chân thành nhất lúc nào bên cạnh bà con nhân dân Việt Nam thân yêu của tôi. Nhân dân Việt Nam thân yêu không phải là chỉ có ở trong nước mà ở khắp trên toàn cầu. Ví dụ như ông ở tận nơi cách xa tôi hàng nửa ngày trời, 12, 13 tiếng nhưng cũng là người Việt Nam thân mến.
Yeah.
Cho nên tôi mới nói chuyện.
Dạ thưa vâng, thưa cụ bà, tất cả những cái điều cụ nói ấy, tôi vui lắm là vì những cái tên mà nó đặt cho bà vớ vẩn ấy, đúng ra là chúng nó phải đặt cho chúng nó thì đúng hơn thưa bà. Và cái tên mà bà đã có lâu lắm rồi, cái gọi là cái tên cũ ấy, cũ tức là bà già Liêm Chính. Trong cuộc đời cụ hay trong cuộc đời của tôi ấy, nó có nhiều cái cũ hay lắm mình cần phải giữ cụ ạ. Mà một trong những cái cũ ấy mà cụ vừa mới nói đến ấy, đó là bạn cũ. Tôi đã là bạn cũ với cụ rồi đấy, bạn Vong Niên thưa cụ, tôi xin phép cụ. Trong những người bạn cũ ấy, thì nó có một cái câu bài hát tôi viết trong một cái bài hát của tôi là bao năm tình vẫn đợi, ngàn kiếp không hề phai. Có mấy con người có những cái tình như vậy thưa cụ nhỉ. Cách đây một thời gian ấy, tôi đọc được sau cái lần nói chuyện với cụ là từ lần trước tương đối là tôi cảm thấy vui, tôi cảm thấy yên chí là tôi nghĩ là người ta không đánh đập cụ nữa, và người ta tôi nghĩ là người ta không dám chứ phải là người ta không đánh được cụ, người ta không dám nữa. Nhưng mà tôi được đọc là cụ là một trong 72 người ký vào cái đơn nào đó, làm chó gì phải làm đơn thưa cụ.
Cái đó là cái... tôi là số 15 nhé ông nhé, thứ tự là 15.
À.
Lê Hiền Đức là thứ 15.
Tôi đang
ABC đấy.
Tôi muốn...
nghị 72 có bảo ông quan tâm lên kiến nghị 72
rõ. À dạ vâng, tôi đang quan tâm mà tôi nói với cụ đó là cái quyền của cụ chứ đâu phải làm đơn. Tại sao cụ lại quý ở cái đó, cụ đòi cái quyền của cụ. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Tôi đòi chứ.
À.
Tôi đòi chứ, tôi đưa ra ý kiến của tôi chứ tôi xin ai, tôi chẳng xin ai.
Không xin thằng nào.
Tôi phép ông Minh tôi nhắc lời ông một giây.
Dạ vâng.
Tôi nói với dân oan của tôi rằng.
Vâng.
Chúng ta không phải là những người đi khiếu kiện. Khiếu tức là xin. Chúng ta không xin ai cả. Đất đai nhà cửa của chúng ta.
Yeah.
Không xin ai. Cho nên không thiếu. Mà chúng ta cũng không thèm kiện thằng nào hết. Vậy chúng ta không đi khiếu kiện. Mà tôi nói với những người dân oan rằng. Chúng ta đi đòi quyền sống. Ông ạ. À, và tất cả những người dân oan nào. Đã gặp tôi. Thì đều hoàn toàn nhất trí với tôi. Và thuộc lòng câu ấy rồi. Tôi từ nay. Không gọi là đi khiếu kiện.
Rồi.
Thế theo ông Minh tôi phân tích thế có đúng không?
Dạ tôi đúng.
Tôi là xin. Không xin ai cả.
Không có đơn. Không
của mình nha, của mình cơ mà. Nhưng gì phải xin, nhưng gì phải khiếu. Thế còn kiện, không có thì chờ thì kiện thế nào hết. Chỉ đi đòi quyền sống thôi. Ông Minh ạ, tôi và bà con dân oan thống nhất như thế, từ nay toàn gọi như thế thôi.
Cô...
thống nhất với nhau, tôi dành từ là đi đòi, chúng ta đi đòi quyền sống chứ chúng ta không phải đi khiếu kiện gì cả. Mà những người dân oan nào đã tiếp xúc với tôi thì đều hoàn toàn nhất trí điều ấy.
Cô
ý kiến phần ấy.
Cụ Lê Hiền Đức là một nhà giáo, tôi thương các thầy cô giáo lắm thưa cụ. Đối với cá nhân tôi được dạy dỗ là không thầy đố mày làm nên. Do đó tôi quý các bậc thầy cô lắm thưa cụ. Cụ
rất cảm ơn ông.
Dạ. Cụ cũng đã sống qua có nghĩa là hình như là cho tới năm nay thì cụ cũng đã có, giờ rằng cái đảng nó bây giờ nó khốn nạn rồi, nhưng mà cụ cũng đã có 60 mấy năm trong đảng rồi. 64 năm trong đảng.
64 năm tuổi đảng.
64 năm tuổi đảng.
64 năm tuổi đảng rồi.
Rồi.
Vâng.
64 năm tuổi đảng ấy.
Tôi đã hy sinh tất cả tuổi thanh xuân của tôi và cả cuộc đời tôi chiến đấu cho nhân dân, cho xã hội.
À.
Nhưng rất tiếc là bây giờ tôi thấy hơi buồn là vì tôi tiếc quá.
À.
Ông hiểu chưa nhá?
Cụ là quả cam nó vắt hết nước rồi, quả cam nó vắt hết nước rồi, cuộc đời nó khốn nạn như vậy. Nhưng mà thế này, tôi muốn hỏi cụ ấy, qua cái 64 năm tuổi đảng ấy, cụ đã đi qua, cụ biết ít nhất là hình như là nó có tới 4 hay 5 cái hiến pháp. Tại sao cái bản đơn, không đơn, cái bản đòi của 72 vị đó, tại sao lại phải đòi đổi hiến pháp năm 1992 làm sao? Tại sao như vậy?
Ôi thưa ông, cái này thì nó dài dòng.
Không, nói ngắn thôi, nói ngắn thôi. Câu chuyện.
Tôi không thể nói trình bày, bởi vì nếu tôi nói ngắn thì không hiểu.
Không, cứ nói ngắn thôi, chúng ta còn nhiều việc lắm.
Tôi. Nhưng tất cả xin ông cứ đọc kỹ, chắc là ông đã biết tôi ký trong 72.
Rồi.
Thì mong rằng ông vui lòng lướt mắt qua lại cái kiến nghị 72 đó. Chúng tôi gọi là kiến nghị, chứ chúng tôi không có xin sỏ gì cả. Ông nhá. Đấy, thì năm 46 cũng là bắt đầu bầu cử, rồi hiến pháp, rồi 88, rồi 92, vân vân. Nhiều lần thay đổi. Nhưng đến bây giờ thì chúng tôi gọi là chúng tôi ký một cái kiến nghị. Tại sao gọi 72? Mà 72 người đó chúng tôi lên tiếng đầu tiên gọi là 72. Chứ còn bây giờ thì phải hàng chục triệu người ký rồi, không ạ?
Dạ.
Thì mong rằng ông vui lòng lướt mắt qua cái kiến nghị ấy dùm thôi, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi muốn còn để dành thời gian tôi được nói chuyện nhiều
rồi
ý khác với
chúng ta còn nhiều việc con. Chúng ta còn nhiều việc hôm nay phải nói lắm, thưa cụ. Bây giờ thứ hai thế này này, tôi chỉ lược trình qua những
các vị cứ lướt qua kiến nghị 72 và trong đó Lê Hiền Đức
tôi biết rồi,
xếp thứ tự là số 15.
Tuần trước cụ đã nghe tôi nói chuyện với cụ Tô Hải thì tôi cũng đã biết rồi. Tôi chỉ hỏi cụ để cho cụ xác nhận những cái điều cụ làm thôi. Một cái điều thứ hai nữa tôi cũng sẽ lướt qua thôi. Cách đây mà gần một tháng, hơn một tháng gì đó, có hai cái đại hội trùng nhau mà chưa bao giờ nó xảy ra ở Đảng Cộng sản cả. Đó là đại hội 6 và đại hội 7.
Thế nào đúng rồi? Thế nào đó có bạn? Lâu.
Alo.
Thì đội ông tôi quá. Công an nó dình tôi.
À, nó không làm gì được cụ đâu, nó nghe thấy cụ.
Tôi bảo thích vào tôi cho vào, chứ còn trình dập là không được với tôi.
À.
Tôi chụp ảnh chúng nó rồi, tôi chụp cả biển số
cụ,
chúng nó rồi, tôi vừa ra xong.
Cụ cứ mời, nói cô con gái mời.
Xin lỗi ông, tôi quát to là quát các cháu ở công an nó đứng rình mò, ông nhá.
Cụ làm tôi sợ quá.
Xin lỗi ông.
Cụ làm tôi sợ quá. Vâng, bây giờ thế này, bây giờ.
Ông vui lòng bỏ qua cái câu quát ấy của
tôi. Dạ vâng, không sao, để cho nó vui thôi cụ.
Đừng cho vào nhá. Đừng cho vào, ghi âm thì nó không hay.
Không sao đâu, tất cả những cái điều gì
nhìn nó, tôi mở cửa cho chúng nó sẽ.
Theo luật lệ Hoa Kỳ, tất cả những điều gì tôi đang nói với cụ được phát ra thanh đi toàn cầu, chúng tôi không có quyền lấy ra lấy vào, thưa cụ. Bây giờ cụ để tôi hỏi mới được, chúng ta không có nhiều thì giờ đâu. Hỏi nói lẹ thôi, nói lẹ thôi. Cái gì đó, cái qua đại hội 6 và đại hội 7. Có 2-3 anh ở trong bộ trung ương, chúng nó đánh nhau bây giờ tới đâu rồi? Một anh tổng bí thư, một anh thủ tướng. Bây giờ người ta nói là anh thủ tướng là oai nhất phải không, thưa cụ?
Rồi đi sâu vào những cái chuyện chính trị, tôi nói thật yêu, bây giờ tôi chỉ biết cười thôi ông ạ. Với cái tuổi tôi bây giờ tôi thấy chán lắm rồi, tôi thấy tiếc cả một cuộc đời của tôi, ông ạ, cả một cuộc đời của tôi chiến đấu hy sinh không tiếc thân mình, nhưng đến bây giờ tôi thấy tiếc quá. Bây giờ thì tôi lại thấy tiếc sao mình lãng phí thế, ở giam lãng phí quá. Đấy, tôi nói thế là ông hiểu cho được. Ông nhá.
Dạ.
Bây giờ tôi không muốn quan tâm đến những bọn người ấy nữa, bởi vì càng nghĩ đến những lời phát biểu rồi những cách giải quyết công việc đối với dân thì tôi lại càng buồn, mà tính tôi nóng, tính tôi rất nóng. Khi tôi thấy những cái chuyện nó không hay thì tôi xin lỗi ông, tôi gọi là tôi khùng lên. Vừa mới chiều hôm qua thôi, tôi vào chỗ trụ sở tiếp công dân của Thanh tra Chính phủ, tôi chứng kiến. Tôi đi cùng với dân vào, tôi thì tôi không khiếu kiện gì ở đấy cả, mà cũng chẳng có xin sỏ nhờ vả gì ai cả. Nhưng tôi vào để tôi quan sát cách hành xử của những con người, nó ăn lương, nó sống bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân tôi, mà nó đối xử với dân tôi. Ông ơi, xin phép ông tôi kể qua một tí có được không nhỉ? Ông
nhỉ? Cụ nói ngắn, cụ nói ngắn thôi, là vì chúng ta còn nhiều việc.
Dạ. Với dân tôi, nha. Nó hỏi bà ở đâu? Thì tôi đi cùng với đoàn dân Bắc Ninh. Thì tôi bảo tôi ở Bắc Ninh. Giấy tờ đâu? Nói đùa thôi, vào để nhìn cái mặt cậu thôi. Tôi chả có sự việc gì ở đây cả. Nhìn cái mặt cậu và xem cái thái độ của cậu đối với dân tôi như thế nào. Thưa với ông, nó bắt một người phụ nữ, là hôm qua là cái vụ ấy là bà con ở Bắc Ninh, quê hương quan họ, nó yêu cầu bà ấy phải hát cho nó nghe. Ôi trời ơi, giữa một trụ sở tiếp dân mà nó yêu cầu bà ấy phải hát. Bà bảo bao giờ giải quyết xong việc tôi hát. Hay yêu cầu một bà phụ nữ hát ở chỗ tiếp dân thì ông nghĩ xem chúng nó là cái loại người gì.
Phương Trèo,
trong khi tôi vào yeah. thì nó hất tôi ra, nó đuổi tôi ra, rồi nó mày tao chi tớ với dân. Xin thưa với ông, không thể nào chấp nhận được cái thái độ ấy. Và cuối buổi tôi báo cáo ngay, gọi điện nói ngay với cái ông sếp của chúng nó. Đấy.
Bây giờ thế này,
và tôi còn gọi điện báo cả với phó thủ tướng, người mà cấp trên của bọn nó. Ông ơi, mấy thằng bảo vệ nó ngăn tôi, nó giằng co tôi. Trong khi thì sếp của nó vẫn thường mời tôi lên nhà, để lên phòng của các ông ấy trao đổi, có vấn đề gì thì trao đổi với chúng tôi đi. Bởi vì Lê Hiền Đức là cầu nối giữa dân với thanh tra, với chính phủ, với đảng, với nhà nước.
Cụ nhớ nha.
Cậu mới lắng nghe.
Cụ
người ta lắng nghe tôi. Nhưng thằng bảo vệ nó đuổi tôi ra, nó giằng co tôi. Ông bảo này, chạm vào bà lăn cành xuống đây, mày cũng chết theo luôn đấy con ạ.
Rồi bây giờ thế này, thưa cụ Lê Hiền Đức, đó là những cái chuyện ngày hôm qua. Một cái chuyện đó là vấn đề chúng ta. Bây giờ cái chuyện này nó quan trọng hơn này, cái chuyện nó quan trọng hơn này. Cụ nói cụ có 64 năm tuổi đảng. Tất cả những điều gì ấy, chúng ta sống với nhau ấy, chúng ta sống với nhau trong cuộc đời là chúng ta phải có cái lòng tin, có cái lòng tin vào nhau. Tất cả những cái điều gì tôi nói với cụ có quyền cụ tin, là vì cụ tin chắc chắn là điều thế này. Cụ đang nói đi toàn cầu, chúng tôi không có kiểm soát, chúng tôi không có làm cắt xén một câu nào cả. Nhưng mà cách đây 2-3-4 ngày này, cái này tôi hỏi cụ là cái buổi nói chuyện của chúng ta hôm nay có cái chủ đề lòng tin, thưa cụ ạ. Chủ đề lòng tin. Ngày 31 tháng 5, ông tôi này gọi là ông rồi, tôi phải học đúng cái chữ của cụ Lê Hiền Đức, là viên chức Thủ tướng Việt Nam, đã đọc một bài diễn văn tại một buổi hội đối thoại tại Sarila ở bên Tân Sa Bà. Đây là nguyên văn. Tôi xin cụ để ý cụ nghe nhé. Nguyên văn. Nguyên văn của ông nói như thế này. Ngôn ngữ và cách thể hiện dù có khác nhau, nhưng chắc chúng ta đều đồng ý với nhau. Nếu không có lòng tin thì không thể thành công. Việc càng khó cần có niềm tin. Việt Nam chúng tôi có câu thành ngữ: mất lòng tin là mất tất cả. Lòng tin là khởi nguồn của mọi quan hệ hữu nghị, hợp tác, là liều thuốc hiệu nghiệm để ngăn ngừa những toan tính có thể gây ra nguy cơ xung đột. Lòng tin cần được nâng niu, vun đắp không ngừng bằng chính những hành động cụ thể, nhất quán, phù hợp với chuẩn mực chung và thái độ chân thành. Tôi thưa cụ, đó là tôi xin đóng ngoặc kép lại, đó là hết cái câu của ông viên chức thủ tướng. Tôi nghe cái câu này ấy, thì tôi nói là đã có thằng nào nó đặt chữ vào mồm của anh ta rồi, tại vì Nguyễn Tân Dũng không bao giờ nghĩ được như vậy và viết được như vậy. Đơn giản thôi.
Vâng.
Vì chưa có bao giờ viên chức này nghĩ như thế này. Cụ nghĩ như thế nào, đi ngược lại 64 năm tuổi đảng của cụ. Và cụ nghĩ như thế nào về cái anh 49 này, nó nói là mất lòng tin là mất tất cả. Cụ còn lòng tin không?
Vâng, thế thì tôi xin thưa thế này. Tất cả đối với tôi, lời nói là một việc. Còn việc làm thực tế, cái tâm có thật không, đấy mới là quan trọng. Cho nên tất cả những lời nói tuyên bố tuyên biết, xin thưa với ông, tôi chả tin vào một cái gì nữa hết. Không còn cái gì tin nữa, buồn lắm rồi. Bây giờ trước mắt tôi nói thật với ông rằng không còn niềm tin, nhưng không thể ngồi yên được, bởi vì dân cô tôi, dân Việt Nam thân yêu của tôi khổ quá rồi, mất nhà mất đất, ta không còn quyền con người nữa. Cho nên đấy, bây giờ với tôi, xin thưa với ông mình, ông hiểu cho tôi là bây giờ mọi chuyện tôi không còn niềm tin gì nữa cả, mà bây giờ trước mắt tôi bỏ hết mọi chuyện ra, trước mắt chỉ là nhân dân. Nếu xoay quanh vào chuyện nhân dân thì tôi có ý kiến rất nhiều, chứ còn tất cả những cái đó tôi xin thưa với ông, nói là một chuyện, còn làm có đúng hay không? Đấy, nói là phải bảo vệ biển đảo. Tôi chỉ thí dụ một cái rất đơn giản, mà đến đứa trẻ con lớp 3, lớp 4 mà hôm qua các cháu còn nói với tôi. Cháu học sinh lớp 4. Bà ơi bà, dư luận có lên án những người, lên án những người mà ngăn cản biểu tình không hả bà? Ôi dồi ôi, tôi không hiểu mà nó học được ở đâu cái từ dư luận lên án. Ông ạ, một đứa trẻ con lớp 4, nó hỏi tôi thế. Thế bà có quan tâm đến, mọi khi con thấy bà quan tâm đến vấn đề Trung Quốc, bây giờ bà có quan tâm mà không? Lúc nào bà cũng quan tâm đến đất nước Việt Nam của chúng ta, bất kỳ kẻ thù nào nhòm ngó thì bà đều chú ý cả. Thưa với ông, để ông biết rằng một đứa trẻ con lớp 4, tức là mới có 10 tuổi, mà nó còn suy nghĩ như thế. Đấy.
Thưa.
Giờ trước mắt tôi, xin thưa với ông, có hai cái chính. Một là những người dân oan đang mất nhà, mất đất, mất quyền tự do, là một cái mục tiêu trước mắt tôi phải đấu tranh bằng được để giành lấy quyền tự do, quyền sống của những người dân Việt Nam thân yêu của tôi.
Dạ, thưa cụ.
Thứ nhất.
Vâng.
Và bên cạnh đó là tôi chỉ nói một câu, nếu bây giờ Trung Quốc xâm lược, tôi sẵn sàng, mặc dù sức tàn lực kiệt nhưng tôi cũng sẵn sàng đầu quân luôn.
Dạ, thưa cụ Liên Đức, hai điều tôi hiểu rồi.
Làm việc nhỏ, làm việc nhỏ.
Bây giờ thế này.
Làm việc nhà, trẻ làm việc trẻ. Đấy,
dạ.
Tôi chỉ nói hai cái ý đó.
Hai
có
ý.
Có lẽ thưa ông Minh, quá đầy đủ những ý của cụ, có phải không?
Đúng rồi, bây giờ thưa cụ, tôi xin phép cụ như thế này này. Tôi trước khi mà tôi rước vào câu chuyện khác ấy, thì tôi thưa cụ, tôi là người đẻ tại Bắc Kỳ, sinh ra tại Bắc Kỳ, thưa cụ, đẻ nghe ghê quá, mẹ tôi mất rồi. Tôi sinh ra tại Bắc, tôi vẫn có câu là cụ tin vào Đảng Cộng sản ấy, thì cụ tụt khố cho nó cụ ạ, cụ mất cả khố luôn đấy. Bây giờ chắc chắn đi, chắc chắn như thế này này, tối nay ấy, công an nó theo dõi cụ đấy, có thể là nó đã đặt không biết rồi, biết rồi, nhưng mà cụ phải có những người nào, có phải 5, 7, 8, 9, 10 người ở trong nhà cụ nó mới theo dõi, nó mới biết là hôm nay có buổi họp ở nhà cụ chứ, có ai trong nhà cụ không, có ai trong nhà cụ không?
Có, tôi ở một mình.
Không, tối nay có
tôi
ai trong
một mình.
Tối hôm nay có ai trong nhà?
Tối hôm nay á.
Dạ.
Có.
Bây giờ tôi đang có nói chuyện với cụ này, tôi đang nói chuyện với cụ này. Có ai?
Nhân dân thì đến tìm đến tôi.
Rồi.
Thì ông Bình rằng ngay cũng tiếp 7 giờ sáng đã có người bấm chuông rồi.
À.
Mà không hẹn trước.
À.
Nhưng mà từ ở nơi nọ nơi kia xa xôi đến, tôi vui lòng.
Tôi nghĩ là công an nó theo đến nhà cụ là vì có người trong nhà cụ. Bây giờ để chứng minh cái điều mà tôi nói ấy, cho nó đúng ạ. Và chứng nghiệm cái điều lòng tin á, cụ cho tôi nói chuyện với một người nào trong nhà cụ được không?
Có được, được.
À.
Bây giờ xin thưa với ông là dân oan đến nhà tôi thì xin thưa với ông liên tục trong một ngày.
Rồi, bây giờ thế này, không có nhiều giờ.
Cụ ơi, con đang đứng trước cửa nhà cụ, cụ mở cửa đi. Tôi đang ở, lúc thì tôi đang ở chỗ sở này, lúc thì tôi đang ở chỗ thanh tra chính phủ, lúc tôi ở chỗ bộ kia, chứ tôi có mấy khi ngồi nhà đâu. Nhưng mà sao không?
Bây giờ cụ Lê Hiền Đức ơi,
thưa cụ, nếu tôi ở nhà thì dân 7 giờ sáng đến tụ tiếp.
Rồi.
Tôi không ăn lương nhà nước, mà tôi cũng không có tiền
bây
của
giờ,
ai tài trợ.
Nhưng
tình thương của tôi đối với dân.
Cụ Lê Hiền Đức ơi, thưa cụ Lê Hiền Đức, bây giờ thế này, cụ phải cho tôi, cụ phải nghe tôi thì mới được. Nếu mà không nghe công an nó ập vào là chúng ta sẽ mất cái chương trình làm việc ngày hôm nay. Có thể là bây giờ nó đang về, nó gọi công an, nó đến bây giờ thế này. Ở trong nhà cụ có một người, có một người dân nào đó, người cho tôi nói chuyện với họ để tôi
đang đến làm việc. Đất đai đây.
Cho tôi nói với một người đi.
Vâng, xin mời ông tôi chuyển máy luôn nhá.
Dạ vâng. Cụ bật cái máy lên cho tất cả mọi người nghe.
Vâng, đây tôi vẫn bật máy to bởi vì thường xuyên một mình tôi cũng bật to.
Rồi.
Xin thưa với ông.
Bây giờ cho tôi nói chuyện.
Một ông già. Nhá, ông già.
Dạ.
Là thương binh.
À.
Đã cống hiến. Năm nay là 64 tuổi.
Rồi, cụ cho tôi nói chuyện với ông đi. Cụ cho tôi nói chuyện với ông đi. Rồi, cụ cho tôi. Cho
mời ông nói chuyện.
Dạ.
Tiếp với ông ấy.
Vâng.
Chào ông ấy.
Dạ thưa ông. Vâng, ông 64 tuổi. Thưa tôi được biết quý danh là thưa không ạ?
Vâng.
Cho tôi xin được biết tên của ông ạ.
Tên tôi là Nguyễn Duy Hồng, 64 tuổi, cựu chiến binh trong thời kỳ chống Mỹ. Là thương binh đã cống hiến bao nhiêu năm với chính quyền này. Nhưng nhiều năm nay gia đình tôi cũng như bị cướp đất ở phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội. Có nhiều hộ gia đình thương binh và liệt sĩ cũng bị đối đãi cướp đất như gia đình tôi. Thử hỏi rằng có còn nhân quyền nữa hay không? Từ cái hy sinh mất mát để mong cho con cháu và bản thân sống trong trong một đất nước được độc lập, tự do, mong muốn một xã hội công bằng, dân chủ. Trước những ruộng đất mà tôi đã được chia theo chính sách lấy của người giàu chia cho dân nghèo, nay thì lại bị bất công quá, cướp đất của người nghèo cho người có tiền. Hỏi rằng chính quyền này có còn được người dân nghèo có còn được quyền không? Trên thực tế, cán bộ có chức có quyền ngang nhiên cướp đoạt, thách thức, coi thường pháp luật, coi thường người dân, cậy quyền cậy chức, trắng trợn sửa nhiều bản đồ, cướp đoạt đất đai của nhân dân, hạ nạt rất nhiều hình thức, rồi còn bôi nhọ bản thân tôi trên hệ thống loa truyền thanh của phường. Thế còn kể cả về việc như ông Lê Hồng Thăng, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hà Đông cũ, nay gọi là chủ tịch quận, đưa một ông trung tá tên là Nguyễn Sĩ Trung vào nhà tôi, quân hàm mũ mã chỉnh tề, rồi công an khu vực cũng quân hàm mũ mã chỉnh tề vào nhà tôi, không một mảnh giấy giới thiệu và một con dấu chữ ký của ai cử ông này đến. Lý do là ông chưa chủ tịch là cử đến thôi, bằng mồm thôi, chứ không có mảnh giấy. Cho nên hôm đó tôi cũng không làm việc, vì nhà tôi không phải là nhà tiếp dân. Bởi thế cho nên là đây là một việc làm là dọa nạt tôi. Thì tôi có bảo là tôi có pha nước tử tế, tôi cũng mời vào trong nhà, pha nước tử tế mời. Sau đó tôi mới hỏi là giấy tờ không có, thì cứ ngồi yên đây, tôi sẽ gọi 113 vào xử lý. Thì lúc bấy giờ là có một cú điện thoại gọi ra, thì xin phép tôi ra để nghe, thì tôi thấy chưa đưa lên lên tai một cái đã bỏ xuống ngay. Thì tôi nhìn, tôi theo dõi từ đầu đến cuối mà, thì tôi thấy như sự việc như thế, tôi bảo như thế này là vào không dọa nạt được tôi, vì tôi là người đứng đầu đơn để đi khiếu kiện, cho nên là vào cũng có nói là bác là người đứng đầu đơn khiếu kiện, nay đã lên đến văn phòng chính phủ đấy, thế thì tôi mới dọa lại. Không làm gì được tôi thì bắt đầu mới có cú điện thoại đấy, và bảo là tôi phải xin phép bác là tôi đi ra để họp ngay. Thế tôi bảo thế là anh Trung, anh Thăng là chủ tịch, anh to hơn chú, thế thì tại sao mà anh đã xin chú sang vào làm việc với tôi, đã làm việc đâu mà lại bảo là xin ra để đi họp.
Thưa bác Nguyễn Duy Hồng, tất cả những điều bác vừa mới tâm tình ý, tôi nghĩ là sẽ có còn một vài ba người nữa tôi muốn được phép để tôi nói chuyện, để nói đúng lên cái điều mà viên chức thủ tướng Việt xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói rằng chúng tôi có một cái thành ngữ là mất lòng tin là mất tất cả. ngày mà bác Nguyễn Duy Hồng, cựu chiến binh Nguyễn Duy Hồng ấy sẽ dọc Trường Sơn vào đánh Mỹ, đánh miền Nam, thì những cái thằng công an nó mới mặc đồ mà nó đến nhà cựu chiến binh Nguyễn Duy Hồng ấy.
chơi đáo thôi.
Chúng nó còn đang chơi đáo.
Còn có những thằng bây giờ nó còn chưa đẻ. Lúc bây giờ tôi
nó chưa đẻ. Rồi, tôi hiểu, mất lòng tin là mất tất cả. Còn người nào muốn phát biểu nữa không, thưa bác Nguyễn Duy Hồng? Còn người nào muốn phát biểu không?
Vâng. Còn tôi chỉ nói thêm một tí nữa là hết rồi.
Dạ vâng.
Lịch sử phong kiến ngày xưa và đế quốc cũng không hề có nạn cướp đất của nhân dân. Thế mà giờ đây trên quê hương tôi La Khê, Hà Đông, Hà Nội lại ngang nhiên tàn phá cả những di sản văn hóa và tiền của nhân dân làm ra. Đã được xếp hạng rồi nhưng vẫn bị tàn phá đi để làm.
Vâng. Tôi cảm ơn
đất đai của nhân dân. Vâng.
Tôi cảm ơn bác Nguyễn Duy Hồng rất là nhiều, cựu chiến binh Nguyễn Duy Hồng. Còn ai muốn phát biểu cho tôi được nói chuyện về cái chủ đề niềm tin, lòng tin nữa không, thưa bác?
Vâng, còn đấy, bây giờ tôi giới thiệu ông là một ông cựu chiến binh nữa, mà 73 tuổi à?
Dạ.
72 tuổi.
Dạ vâng.
Đây ạ. Xin chào ông.
Dạ, thưa xin được phép. Dạ vâng, thưa bác, cựu chiến binh năm nay bác 72 tuổi, xin được biết quý danh của bác ạ.
Tôi là Đỗ Văn Thỉnh, là cựu chiến binh thôn Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội.
Dạ.
Thấy chúng ta đang sống thời đại quy chế quy định của Đảng Cộng sản hiện nay, hiến pháp và pháp luật của nước Việt Nam có nhưng bị phớt lờ và có một cách nghiêm trọng để phục vụ riêng của bản bất chính của những cán bộ, cuộc sống của cán bộ có quyền quá xa vời với lại một trời một vực với nhân dân lao động. Cái đức vì nước vì dân của người lãnh đạo không có, làm sao thấy được cuộc sống thật của người dân để đồng cảm. Có thể nói sự dối trá thể hiện việc học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh của toàn đảng toàn dân bị phản bội tế Văn Phú, xã Văn Khê, Hà Đông, cạnh trung tâm thủ đô Hà Nội, nơi được Bác Hồ về thăm chúc Tết năm 1966 Bính Ngọ, xảy ra từ 18 tháng 1 năm 99 tới nay. Việc làm động trời, gian lận, quái chiều, sửa nhiều bản đồ, ăn cướp về pháp lý, rồi lừa đảo, cướp hàng vạn mét đất của người dân nghèo, có vật chứng đàng hoàng, tàn ác hơn cả chế độ phong kiến đế quốc lịch sử chưa có trên đất này. Việc làm này của cán bộ có quyền ở Văn Phú, xã Văn Khê, cán bộ có quyền xã Văn Khê và Ủy ban quận Hà Đông không hề bị xử lý bởi kỷ cương của Đảng, pháp luật không nghiêm. Đảng viên thôn Văn Phú, đảng viên xã Văn Khê, đảng viên thị xã Đông với vai trò lãnh đạo đồng phạm với hành vi tham nhũng ấy, đây là nỗi nhục, nỗi xấu hổ, niềm cay đắng cho biết bất kỳ ai trải qua tình cảnh này. Những vấn đề trên dành cho những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam hành xử, đừng để tổ tiên phải đau lòng, con cháu đời sau khỏi oán hận. Với vai trò lãnh đạo đấy, hiện nay thì mang tính chất là nhất huynh đệ, nhị đầu đệ, ba tiền thể, còn cái trí tuệ của chúng ta thì bỏ đằng sau nên không khá được. Tôi rất cảm ơn sự lưu ý quan tâm tới những ý kiến này. Xin cảm ơn ông.
Dạ, chúng tôi cảm ơn ông Đoàn Văn Thỉnh rất nhiều lắm. Mà có một điều mà tôi muốn thưa với ông này, trước khi mà ông nếu mà còn ai nữa thì dành máy cho chúng tôi được nói chuyện với. Tôi nghĩ là tối nay cựu chiến binh Nguyễn Duy Hồng và Đỗ Văn Thỉnh nên ngủ lại tại nhà cụ Lê Hiển Đức. Các ông đi ra ngoài nó đánh các ông chết. Các ông đi ra ngoài đánh chết là vì tôi biết chắc là nó đang theo dõi cái chương trình đặc biệt. Tôi không biết là có quý vị ở trong nhà cụ Lê Hiển Đức đâu. Tôi chưa bao giờ mà tôi nói chuyện với cụ mà cảnh sát nó đến, công an nó đến ngay nhà, mà tôi nghĩ chắc là bây giờ nó đang kéo người đến đấy. Bây giờ tôi còn ai mà muốn phát biểu nữa không, thưa ông Đỗ Văn Thỉnh ạ?
Tôi xin chào ông Phan Đình Minh.
Dạ vâng, thưa chào bà.
Tôi tên là Đỗ Thị Ngọc ạ.
Dạ thưa bà Ngọc.
Vâng.
Dạ.
Vâng.
Bà có điều gì bà muốn tâm tình với chúng tôi, người Việt Nam trên toàn cầu, bà cứ nói đi bà. Bà cứ nói về cái việc mà ông viên chức thủ tướng nó nói là mất lòng tin, là mất tất cả. Bà còn lòng tin không?
Hiện tại thì tôi cũng đang rất mất lòng tin về cái chính quyền này. Cho nên hôm nay tôi cũng cũng may mắn là hôm nay là nhân thể đến để nhờ cụ Đức về cái việc mà đấu tranh đòi lại đất đai cho gia đình mình, thì là tôi cũng may mắn là được trả lời phỏng vấn trước đài của ông. Thì tôi thì may mắn hơn thế hệ cha anh đi trước, tức là tôi sinh ra thì chiến tranh đã kết thúc, nên tôi không phải chịu nhiều mất mát hy sinh, nhưng mà sống trong cái xã hội chủ nghĩa, cái tôi nhận thức được đấy là chế độ thời bao cấp thơ ấu của mình là cả một xã hội vừa nghèo và vừa đói, thiếu thốn đủ thứ. Nhiều năm sống trong xã hội, tôi luôn cố gắng giữ mình tuân thủ pháp luật và mong rằng mọi sự công bằng dân chủ trong xã hội được thực hiện. Nhưng mà quả thật đấy chỉ là mong ước như thế thôi. Trải qua cái việc gia đình tôi bị cướp đất thì tôi càng thấu hiểu cái được gọi là nhân quyền. Trên các phương tiện truyền thông thì họ tuyên truyền là chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhưng thực tế thì khác xa những điều họ nói. Vì muốn cướp đoạt đất đai, tài sản của người dân thì chính quyền quận Hà Đông, phường La Khê, họ bất chấp mọi thủ đoạn. Tức là thông báo cưỡng chế trong vòng có 36 tiếng và họ thông báo vào cả ngày nghỉ. Tức là khi mà cưỡng chế đất thì họ cũng chọn đúng cái ngày 30 Tết năm 2009 họ cưỡng chế. Tôi và các con tôi đã từng nhiều lần tới tới nhà riêng của ông Phạm Quang Nghị, tức là bí thư Đảng Cộng sản thành phố Hà Nội, một trong 15 người trong Bộ Chính trị. Ông Nghị này đã nhiều lần nhận, ít đã có 3 lần nhận đơn từ tay mẹ con nhà tôi, và cũng được chắc chắn với gia đình tôi là cứ yên tâm và cho các cháu về, thì ông ấy đã, đích thân ông đã nhận đơn. Nhưng mà trong một ngày khi xảy ra cưỡng chế thì tôi đã phải có đến 3 lần lên quận, lên phường để xin cái việc là họ, là gia đình tôi là không có chỗ ở, để đề nghị họ là cho gia đình tôi được bố trí chỗ ở cho gia đình tôi khi mà họ tổ chức cưỡng chế. Nhưng mà tôi chỉ nhận được những câu trả lời thật là vô cảm, họ làm theo cấp trên và cái việc mà cấp nào làm sai thì cấp ấy phải tự chịu trách nhiệm. Một gia đình mà có 4 người với 2 đứa con nhỏ, một đứa 10 tuổi, một đứa 13 tuổi, cũng chốc không có nhà để ở. Không phải là vì thiên tai địch họa, không phải vì động đất sóng thần hay bất cứ tai ương thiên nhiên nào. Đồ đạc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, sách vở bị chính quyền thu mất hết rồi vứt ra đường. Bọn nhỏ là nghỉ học cả tuần lễ vì không có nhà để ở, không có chỗ mà để không có sách vở để học. Giữa khi mà trời đông giá rét, rét đến xuân về thì họ đẩy cả trẻ con ra ngoài đường. Đấy, cái việc tôi biết là Việt Nam là một trong những nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới là ký công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Nhưng mà như vậy thì tôi thấy là việc gia đình tôi, hai đứa con tôi và nhiều đứa trẻ tội nghiệp khác cũng bị đẩy ra đường do bị cưỡng chế trước cả đất đai. Nhiều hộ gia đình có những đứa con trai 2 tuổi, thì gia đình chị Hoàng Văn Khánh cũng ở trong cái diện ở trên quê tôi, cũng có chồng là cán bộ công an phục vụ trong chế độ cùng chung số phận, cướp đất đai đến 5 năm nay sống cảnh không có nhà, không có cửa. Hơn tất cả ấy thì là đấy là cán bộ chính quyền phường Hà Đông, quận La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, là họ muốn, vì là họ có chức có quyền, họ muốn ban tặng hoặc chia chác quyền lợi thay là việc họ nằm trong tay họ. Thế cùng những gia đình, nhiều gia đình có đất bị thu hồi thì họ ví dụ có tài sản trên đất có nhà thì không được bồi thường, nhưng mà họ sẵn sàng lập hồ sơ khống cho những người không có nhà có đất để bồi thường trục lợi.
Thưa chị Ngọc, cái tâm tình của chị ấy, tôi đọc được như thế này này, cái điều đó có đúng hay không, là ngày mà còn đánh Mỹ cứu nước ấy thì quý vị ở miền Bắc còn có cái miếng đất miếng đai. Ngày mà đánh Mỹ đánh Ngụy xong rồi ấy, thống nhất rồi ấy, thì quý vị mất đất mất đai, cái điều đó có đúng không? Cái điều tôi suy nghĩ như vậy có đúng không?
Đúng ạ.
Tôi cảm ơn
tôi chỉ thiết nghĩ là nếu mà đất đai mà bị đất đai của cha ông mà cưỡng bị mà cưỡng chế mà đẩy ra ngoài đường thu hồi 240 mét đất, họ cướp gọi là cướp đoạt 240 mét đất chỉ giả có 80 triệu đồng đủ để mua chính có 1 m² trên chính cái diện tích mà chính quyền họ bán cho những người có tiền. Đấy là nếu mà họ bồi thường cho mình thì như thế, mà trong khi đấy, vì vậy thì đúng là nếu mà là người dân, chúng tôi là ở dân là công dân thủ đô mà nhân quyền của chúng tôi còn bị chà đạp bất công như vậy thì hỏi những người dân mà vùng sâu vùng xa thì liệu họ sẽ như thế nào?
Dạ, thưa chị Ngọc, chúng tôi rất là cảm ơn chị cái tâm tình của chị cũng như là hai vị trước là những người tôi không biết là gia đình chị có ai đi ngày xưa đi cách mạng hay không, tôi không biết, thôi cái chuyện nó cũng không quan trọng đâu. Bây giờ có đi cách mạng ấy, có đi đánh nhau như ông Hồng với là ông Thỉnh gì đó, nó cũng đá ra ngoài đường, nó đuổi ra ngoài đàng. Bây giờ thế này, chương trình chúng tôi gần hết giờ rồi. Tất cả mọi người trên toàn cầu, tôi bảo đảm với chị là Bộ Công an họ đang nghe đấy. Còn chị cho tôi nói chuyện lại với cụ bà Lê Hiền Đức đi, thưa chị.
Dạ vâng, đây phải.
Dạ, tôi nghe đây ạ.
Dạ, thưa cụ, nghe được tôi ạ.
Có ạ.
Tôi có một cái điều yêu cầu như thế này này. Trước khi chúng ta nói chuyện thêm một chút xíu nữa, yêu cầu là yêu cầu cụ để
có
cho tất
muốn nói một ý kiến có được không? Muốn nói một ý kiến.
Nếu mà nói rất là nhanh chúng ta sắp hết giờ rồi thưa cụ. Có một bà nào nữa. Vâng.
Nói nhanh.
Dạ.
Alo ạ. Tôi xin chào ông ạ.
Dạ vâng.
Thì tôi là Lê Thị Hồng ạ. Tôi Lê Thị Hồng ở quận Hà Đông, Hà Nội ạ. Phường La Khê ạ. Thì báo cáo với ông là trong gia đình nhà tôi cũng bị hoàn cảnh là bị cướp đất, là thu hồi nhà đất tái định cư gia đình tôi rồi để làm đường. Nhưng mà trong khi đó Ủy ban phường La Khê cùng với lị chính quyền địa phương, cùng với lị ban giải phóng mặt bằng quận Hà Đông, và quận Hà Đông đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là để tham nhũng phần bồi thường của gia đình nhà tôi và đẩy mẹ con gái tôi ra đường không có chỗ ở, mà trong khi nhà con tôi có nhà, có đất ở, hộ khẩu có, đang ăn ở tại thường xuyên tại đấy cách đây ba, từ ngày con cháu tôi đã sinh ra là lớn lên là hai, bây giờ là 30 tuổi mà sinh ra và lớn lên ở tại nơi đất nó ở rồi đất thu hồi đấy, mà cho đến bây giờ thì Ủy ban phường La Khê cộng với ban giải phóng mặt bằng cùng ban Ủy ban thành phố Hà Nội cũng đã không hề trả lời gia đình nhà tôi về vấn đối bồi thường gia đình nhà tôi đúng hay sai như thế nào, mà cho đến bây giờ 5 năm rồi gia đình nhà tôi bị cảnh mất nhà mất cửa không nơi ở đã 5 năm nay, mặc dù tất cả các cơ quan đảng và nhà nước đã cho giấy về gia đình nhà chúng tôi, nhưng cho đến giờ phút này cơ quan nhà chức năng vẫn không hề giải quyết gia đình nhà tôi để bồi thường đất ở gia đình nhà tôi. Thì tôi cũng mong muốn hôm nay là trên hệ thống trên nói chuyện với ông ở trên bên các nước là để giúp đỡ gia đình chúng tôi thêm, và cũng là để giải quyền nhân quyền của gia đình nhà chúng tôi. Mẹ con tôi đã bị chà đạp 4-5 năm nay rồi mà các cơ quan chính quyền vẫn không hề loại hoại một cái gì xử lý theo hình thức là quy định của nhà nước và pháp luật ông ạ.
Tất cả những người
là ông là cùng với nghị vâng
tất cả những người cầm quyền đi, họ đang nghe
cháu chúng tôi lên để trên tất cả thế giới để nói lên sự vận công luận là cái nhân quyền của bà con chúng tôi cùng với nị bà Lê Liễu Đức đây đã đấu tranh nhân quyền, nhưng mà tất cả các cơ quan chức năng cũng lợi dụng chức vụ quyền hạn để coi là không hề có một cái thương pháp gì đến dân quê do an của chúng tôi cả, mà đã 5 năm nay rồi chúng tôi đi rất nhiều nơi mà tất cả các nơi cơ quan cũng đã cho giấy về cơ quan về để yêu cầu Ủy ban quận Hà Đông và Ủy ban thành phố Hà Nội giải quyết, nhưng đến bây giờ vẫn cố tình lờ ngơ ông ạ.
Dạ vâng, cảm ơn bà Hồng rất là nhiều, thưa bà. Tất cả những cái điều bà hay là cô chị Ngọc gì đó hay là hai vị cựu chiến binh ấy đều đang nói rất là đúng điều mà viên chức thủ tướng nói, đó là mất lòng tin và mất tất cả. Đảng Cộng sản đã mất lòng tin là mất tất cả của người dân rồi. Chờ bà cho tôi nói chuyện lại với cụ bà Lê Hiền Đức đi, thưa bà.
Dạ vâng ạ.
Dạ thưa cụ. Dạ vâng, thưa cụ, tôi xin phép cụ, này chúng ta gần hết giờ rồi. Tôi chỉ có một điều yêu cầu như cụ thế này này. Tất cả những người nói chuyện trong chương trình từ cánh đồng mây với cụ và với toàn cầu ngày hôm nay ấy, tôi xin cụ để cho họ ngủ lại đêm ra tại nhà cụ đi thưa cụ. Là vì họ đã đàng bây giờ này, giờ này khuya lắm, tôi không, sẽ không biết là cái số phận của họ sẽ như thế nào trên đường về. Có một cái câu mà khi tôi nói chuyện với cụ ấy, bao nhiêu lần rồi. Tôi muốn đọc cho cụ, mà tôi nghĩ cái tâm tình của cụ như thế này. Một mình tay trống tay trèo, xuôi theo vận nước, khó nghèo cho ai. Chúng tôi dành lại cho cụ một đôi phút nữa, cụ có lời tâm tình trước khi chúng ta phải kết thúc chương trình ngày hôm nay, thưa cụ Lê Hiền Đức.
Dạ vâng, tôi xin cảm ơn ông đã trước khi mà dừng lời thì tôi xin có mấy ý kiến như thế này. Hôm nay những người này đối với tôi thì suốt ngày hầu như đi vắng gì đó chứ ở nhà lúc nào cũng có khách. Khách là ai? Khách toàn là những người dân oan mà ở đâu khắp từ Bắc chí Nam. Việt Nam có 63 tỉnh thành phố thì những người dân đã tìm đến nhà tôi là 57 tỉnh. Đúng rồi. thì xin thưa với ông, đây là những người dân đến để trao đổi bàn bạc với tôi, muốn tôi đóng góp ý kiến để cùng với người ta kề vai sát cánh với người ta tranh đấu làm sao đòi được quyền sống chính đáng của con người. Đấy, thì hôm nay nhân thể cũng có một cái hẹn với ông, nhưng mà những người dân tìm đến tôi về công việc thì xin thưa với ông, không một lúc nào Lê Hiền Đức từ chối cả. Đấy. Cho nên rằng nhân thể tôi trả lời ông, hôm nay lại có bà con của những nơi gần đây đến làm việc với tôi, vì ban ngày thì tôi tiếp những bà con ở xa, thế còn bây giờ những người này gần thì đã đến với tôi buổi tối. Tôi cũng không nề hà và nhận lời tiếp các ông các bà ấy. Thế thì nhân thể hôm nay lại được gặp cái buổi đúng trùng vào cái lúc tôi đang phát biểu với ông, thì nhân thể thành ra bà con cũng muốn được nói lên cái tiếng nói của người dân để cho tất cả nhân dân trên toàn thế giới hiểu được nỗi đau của người dân Việt Nam hiện nay. Mà thưa, người ta không có chỗ nào để nói, không có chỗ nào để kêu cả. Đấy, thành ra nhân thể hôm nay là một chuyện rất là vô tình mà tôi tiếp bà con lại được nói chuyện với ông Phan Đình Minh.
Dạ thưa cụ,
vâng. Lại được nghe thêm ý kiến của người dân.
Chúng
là hoàn toàn sự thật, chứ không phải chỉ qua miệng Lê Hiền Đức mà thôi.
Chúng ta
trước khi dừng lời, thì tôi xin vô cùng cảm ơn tất cả những quý vị thính giả đã dành thời gian vàng bạc mà lắng nghe ý kiến của những người dân Việt Nam chúng tôi nói lên sự thật đau lòng ở xã hội Việt Nam hiện nay. Mà tôi phải nói rằng cảm ơn ông Minh, ông đã truyền tiếng nói của tôi, của những người dân gọi là những người dân oan của Việt Nam, được nói lên ý kiến của mình, sự thật đau lòng đang phải sống trong cái hoàn cảnh khổ sở như thế.
Thưa cô, thưa cô bà Lê,
cho toàn thể bà con trên thế giới được hiểu được cái tình cảnh, được cái nỗi đau của người dân Việt Nam hiện nay.
Thưa cô, thưa cụ bà Lê Hiền Đức cũng như tất cả quý ông bà đang ở trong trong nhà cụ ấy. Chúng ta nói chuyện với nhau ngày hôm nay là chúng ta phát âm chúng ta ra tiếng từ Đài Sài Gòn Dallas 1600. Nếu có ra âm ra tiếng thì mới có người nghe, thưa cụ, mới có người nghe trên toàn cầu. Âm nó phát ra từ trong miệng mình cụ, nhưng mà từ trong miệng mình ấy, nó phải có ở trong lòng mình mới được. Mà phải biết rằng khi có nghe, khi có tiếng thì chúng ta biết được tư cách, chúng ta biết được đạo đức, chúng ta biết được chí hướng, chúng ta biết thế nào là thịnh là suy, là hay là dở, thưa cụ. Phần đầu tôi có đọc cái âm của viên chức, cái bài viết của viên chức thủ tướng ấy về lòng tin đó, là ông ta nói là mất lòng tin là mất tất cả. Cái điều đó chắc chắn đúng với Đảng Cộng sản rồi. Ta hiểu được, ta biết được là về sự thật lòng tin của người quân tử để tâm vào đạo mà sửa lấy đức. Những người lãnh đạo Đảng Cộng sản không phải là người quân tử. Tôi dám quả quyết với cụ như vậy, không phải là người có đạo thì làm sao có đức, thưa cụ. Mọi điều vốn vô thường, thành trụ hoại diệt là quy luật của trời. Đảng Cộng sản cũng sẽ không thoát khỏi quy luật này, thưa cụ Lê Hiền Đức. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn cụ bà cũng như tất cả những người dân oan, các cựu chiến binh đặc biệt lên với chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Chúng tôi cầu chúc mọi sự an lành với cụ, và nhất là qua đêm này. Cảm ơn anh Thiên Tín, cô Quỳnh Như, tất cả quý vị đang theo dõi chương trình này, Đài Sài Gòn Dallas, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, chị Hải Đáo Buồn, các diễn đàn đang truyền âm chương trình này đi toàn cầu, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này một lần nữa đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cụ bà Lê Hiền Đức và tất cả những người bạn thân mến trong nhà cụ. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh cùng với cụ bà Lê Hiền Đức cũng như những người dân oan đang hiện trong nhà của cụ bà. Mến chúc quý vị, quý thính giả một ngày vui như ý và một đêm an lành. Hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và đặc biệt, chương trình này sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ. Mong quý vị đón nghe.
phải tàu thuyền.